kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Góc nhìn tài chính và kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay. Đồng hành với tôi ngày hôm nay là anh Nguyễn Minh Tuấn, CEO của Aba Capital và là founder của Topi. Xin chào anh ạ. Có thể thấy là thị trường trong những tuần qua thì đang diễn biến rất là tiêu cực. Thì chi tiết như thế nào chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn phóng sự ngay sau đây ạ.
Trong số 12 phiên giao dịch kể từ ngày 7 tháng 4, VN Index có tới 7 phiên giảm trên 20 điểm và xuất hiện tình trạng bán tháo ở loạt cổ phiếu từ hàng cơ bản đến hàng đầu cơ. Trước áp lực căng thẳng từ thị trường, loạt cổ phiếu của 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán cũng theo đà giảm, bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng vốn hóa. Trước khi phục hồi mạnh mẽ ngày 26 tháng 4, tính từ phiên ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4, VN Index đã để mất 212 điểm, âm 13,92% và đang ở mức 1.310,9 điểm. Tương tự, HNX Index giảm 109,32 điểm, âm 24,47% xuống 337,51 điểm. Upcom Index cũng giảm 17,3 điểm, âm 14,8% xuống 99,54 điểm. Chỉ tính riêng tổng giá trị vốn hóa của 20 doanh nghiệp lớn nhất trên sàn cũng đã giảm tới 409.000 tỷ đồng từ ngày 7 tháng 4 và 334.000 tỷ đồng từ đầu năm 2022.
Và anh Tuấn thân mến, thì anh có đánh giá như thế nào về thị trường trong những tuần qua?
Đánh giá về thị trường thì nếu như bạn là một khán giả thường xuyên của kênh tài chính kinh doanh thì trong chương trình Đầu tư gì năm 2022 thì tôi đã nói năm nay cái chủ đề mà chúng ta cần rất là tập trung đó chính là quản trị rủi ro. Trong những cái báo cáo hoặc là những cái phân tích gần đây về vĩ mô thì tôi cũng đã chỉ ra ba cái điểm mà chúng ta cần phải xem xét của thị trường cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên thì gần đây thì có một loạt những cái thông tin mang tính chất làm trong sạch cái gọi là thị trường vốn của Việt Nam và nó đã ảnh hưởng có một cái sức tác động đến thị trường chứng khoán. Thì quan điểm của tôi về vấn đề này thì nó có hai góc nhìn. Góc nhìn đầu tiên ấy đó là góc nhìn tích cực. Và tích cực đó là những cái yếu tố mang tính chất gọi là đội lái hoặc là những cái thông tin thường xuyên mang lại cái sai lệch ở trong cái gọi là tin đồn đấy thì nó sẽ được giảm thiểu đi. Thì đối với tôi góc nhìn đấy là tích cực. Tuy nhiên thì tôi vẫn nhìn thấy rằng là cái khối lượng những nhà đầu tư mới tham gia thị trường cũng như là cũng còn rất là nhiều yếu tố tâm lý, đã có rất là nhiều những cái comment, những cái tin nhắn hay những cái lời nhắn tin riêng đối với tôi và rằng là em có mất hết tiền rồi, bây giờ em phải làm sao hả anh Tuấn? Thế thì đấy là một cái điều tiêu cực. Và tôi rất là mong muốn rằng là thông qua chương trình này mọi người sẽ có một cái trang bị cho mình thêm một cái kiến thức thêm để là chúng ta khi mà chúng ta rất là tự tin và vững vàng để đi vào cái thị trường đầu tư.
Vâng. Vâng, rủi ro thì chắc chắn là không thể tránh khỏi khi tham gia thị trường đúng không ạ? Thì nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có những cách nào đó để giảm thiểu rủi ro đúng không anh?
Vâng.
Thì anh có thể chia sẻ cho khán giả của kênh Tài chính và Kinh doanh được không ạ?
Vâng, nếu như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì đó là thị trường chứng khoán ấy. Nếu mà chúng ta nhìn thấy thì thường xuyên tồn tại những cái rủi ro. Chúng ta có thể nhìn thấy khi mà chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra, VN Index đã giảm 326 điểm, là tương đương nó khoảng 26,96%, một con số rất là lớn so với cái hiện tại là khoảng, tính cả cái chu kỳ vừa rồi nó đâu đó nó khoảng 17,5%. Ở đây khi mà dịch Covid xuất hiện, chúng ta cũng đã bị giảm 342 điểm. Cận Tết năm 2022, VN Index cũng giảm 200 điểm. Và mỗi năm đâu đó có một lần chúng ta sẽ có những cái đợt sụt giảm rất là mạnh. Thế thì tại sao lại có những yếu tố như vậy trong thị trường? Mặc dù cái xu hướng của thị trường luôn luôn là đi lên, thì cái này thì trong cái clip về tin đồn tôi đã nói rồi. Thông thường các cái người mà trading hoặc là tự doanh chứng khoán trên thị trường, khi xuất hiện thông tin thì họ sẽ có những cái hành động trước, và những hành động đó thì sẽ cuốn theo những cái người mà chưa chuẩn bị sẵn sàng hoặc là cũng có tâm lý trading ở trong đó mà không phải là tâm lý đầu tư lâu dài. Thế thì đối diện với cả một cái thị trường mà luôn luôn có biến động thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta là ai. Chúng ta là những người đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm để đi ra ngoài thị trường gọi là kinh doanh chứng khoán, hay là chúng ta là những cái người coi cái sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong dài hạn là một công cụ để giúp chúng ta xây dựng cái gia sản, là một cái công cụ tốt, và chúng ta những cái biến động ngắn hạn sẽ không ảnh hưởng, thì nó sẽ rất là giúp chúng ta được một cái định hướng. Thế thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là rủi ro luôn luôn tồn tại. Và nếu như có ai đó nói với bạn rằng là đầu tư mà không có rủi ro thì tôi tin chắc đó là một cái sản phẩm chúng ta cần phải xem xét lại. Đây là một cái nhận thức căn bản ở trong đầu tư. Thế thì cái vấn đề nằm ở cái việc rằng là không phải là rủi ro có tồn là bao nhiêu mà chúng ta quản trị nó như thế nào. Thì đó chính là khi mà chúng ta quản trị được rủi ro thì lợi nhuận nó sẽ tới.
Vậy chúng ta sẽ quản trị rủi ro như thế nào anh Tuấn?
Cái câu hỏi này thì trong chương trình Wealth Intelligence, tức là chương trình về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính cũng như quản trị gia sản đầu tư, thì tôi đã chia sẻ rất là kỹ với từng học viên, với từng con người một, với từng danh mục đầu tư. Tuy nhiên ở một cái môi trường mà tất cả chúng ta có những cái hồ sơ rủi ro khác nhau, ở cái danh mục khác nhau, thì tôi chỉ có thể chia sẻ những ba cái điểm rất là trọng yếu để làm sao mà khi mà chúng ta đi đầu tư, chúng ta cần phải nắm rất là kỹ những cái vấn đề này. Để quản trị được rủi ro trong đầu tư thì cái yếu tố đầu tiên ấy, chúng ta phải xác định chúng ta là đi đầu tư bằng cái nguồn vốn chúng ta đã tích lũy. Nếu bạn có một cái kế hoạch tài chính và một cái tỷ lệ tích lũy hàng tháng của bạn đâu đó khoảng ví dụ như là bạn Huệ xinh đẹp đang khoảng gần 30 chẳng hạn, bạn có thể tích lũy hàng tháng 30% và bạn để cho đầu tư lâu dài các sản phẩm tài chính, thì đầu tiên là bạn phải có không dùng cái vốn vay. Tại vì nếu mà khi bạn dùng vốn vay, bạn phải thường xuyên cập nhật theo thị trường, bạn sẽ phải tận dụng từng cơn sóng nhỏ của thị trường, và điều đó tôi nghĩ rằng là rất khó đối với những người mới tham gia vào thị trường. Thì cái điều đầu tiên tôi rất là mong muốn chia sẻ với cả khán giả Kinh Tài Chính Kinh Doanh, khi vào thị trường đầu tư, cụ thể ở đây là thị trường đầu tư cổ phiếu, thì các bạn không nên dùng vốn vay, và các bạn chỉ được dùng nếu các bạn xác định là các bạn trở thành một người kinh doanh cổ phiếu. Đấy là cái điểm vô cùng quan trọng chị ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ là đa dạng hóa danh mục đầu tư, đúng không anh?
Vâng, thế nhắc đến từ đa dạng hóa danh mục đầu tư thì chị Huệ nghĩ đến điều gì?
Theo em thì là thị trường sẽ luôn luôn biến động, đúng không ạ? Thì sẽ có những ví dụ như cổ phiếu xuống thì chắc chắn là sẽ có một danh mục đầu tư nào đó sẽ lên, đúng không? Thì chúng ta sẽ cần phải đa dạng hóa danh mục của mình ạ?
Thực ra thì tôi rất là muốn mọi người chia sẻ cái điều này, tại vì có những người nói với tôi, hoặc là rất là nhiều học viên nói với tôi rằng là em mua 10 loại cổ phiếu thì liệu đó có phải là đa dạng hóa danh mục đầu tư hay không? Thì tôi cũng phải chia sẻ với cả các bạn đó không phải là đa dạng hóa danh mục đầu tư, tại vì toàn bộ những cái khoản đầu tư của các bạn vẫn tập trung vào một lớp tài sản, đó chính là cổ phiếu. Đa dạng hóa danh mục đầu tư có nghĩa rằng là chúng ta đa dạng hóa về các lớp tài sản. Giống như là tôi có chia sẻ trong rất là nhiều chương trình, kể cả chương trình tổng kết quý 1, nếu mà một danh mục đầu tư của chúng ta có vàng này, có trái phiếu này, có cổ phiếu này và có tiền gửi, thì khi những cái sự kiện như thế này xảy ra thì cái độ ảnh hưởng của một lớp cổ phiếu đến tổng cái tài sản chung của chúng ta cũng được giảm thiểu đi rất nhiều. Hôm nay thì tôi sẽ đi sâu hơn một chút nữa, tôi sẽ cùng với các bạn đi sâu hơn vào đa dạng hóa danh mục đầu tư cổ phiếu, để làm sao mà mọi người sẽ thấy rằng là đầu tư cổ phiếu đâu chỉ là chỉ có ba chữ cái, mà đầu tư cổ phiếu sẽ cùng với chúng ta, cùng với kiến thức, cùng với kinh nghiệm của chúng ta sẽ xếp lớp từng cái sản phẩm đầu tư tài chính một. Thì đấy là cái điểm thứ hai. Và cái điểm quan trọng cuối cùng thì tôi muốn chia sẻ với các bạn đã là đầu tư thì chúng ta phải dài hạn. Có những bạn bảo rằng là với tôi rằng là em đầu tư dài lắm, phải 6 tháng cơ. Thì quan điểm của tôi về đầu tư thì nó hoàn toàn khác. Quan điểm của đầu tư của tôi đó là chúng ta sẽ cẩn thận chọn lựa những cái sản phẩm đầu tư của mình tích lũy đủ, và chúng ta sẽ để ở một cái kỳ hạn từ 3 đến 5 năm. Tại sao từ 3 đến 5 năm? Tại vì một kế hoạch tài chính của chúng ta cũng xây từ 5 đến 10 năm. Nên là chúng ta khi mà chúng ta đi đầu tư ấy, thì chúng ta phải đi đầu tư dài hạn. Là như vậy. Vậy.
Dạ vâng. Thế thì mình có cách nào là mình đầu tư dài hạn mà tránh được rủi ro không anh Tuấn?
Ở đây thì tôi có thể chia sẻ với cả mọi người bắt đầu từ cái việc đa dạng hóa danh mục đầu tư cổ phiếu trước. Trước đây tôi hay lấy một cái ví dụ, đó là khi mà chúng ta đi vào thị trường, chúng ta chỉ nhìn thấy, chúng ta không biết mua vào cái doanh nghiệp nào cả, chúng ta chưa có khả năng phân tích, thì đầu tiên là chúng ta phải mua một cái danh mục của cả cái thị trường đó, đúng không? Thế thì trên thị trường thì có cái sản phẩm đó là chứng chỉ quỹ ETF, Exchange Traded Fund. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta ví dụ ở đây họ có ở trên thị trường Việt Nam thì có khoảng 7 hoặc 8 ETF. Thì ví dụ như là nếu các bạn tham gia cái chương trình Wealth Intelligence thì hàng tháng chúng tôi đều gửi cái báo cáo về cụ thể từng ETF mà hoạt động như thế nào. Ở đây Huệ có thể thấy rằng là chúng tôi đã gọi là top chứng chỉ quỹ ETF hàng đầu, và chúng tôi phân tích dựa trên chỉ tiêu tài chính cũng như là chỉ tiêu phi tài chính. Và mọi người có thể thấy rằng là ví dụ như ở đây thì tôi có thể chia sẻ rằng là trong cái bảng xếp hạng tháng 3, thì nếu như mà tôi đầu tư cổ phiếu và tôi có mua thêm cái chứng chỉ quỹ ETF hàng đầu ở đây, tí nữa tôi sẽ lấy ví dụ ở trong danh mục đó là ETF DCVFM Diamond, thì cái hiệu quả của cái danh mục của chúng ta sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái ETF này nó sẽ tập trung vào những cái doanh nghiệp có cái hiệu suất tăng trưởng rất là tốt. Ở đây thì chúng ta có thể có một số những cái con số để chúng ta có thể cân nhắc. Ví dụ như là tăng trưởng tháng 3 của cái ETF này lên đến 8,18%. là một cái hiệu suất rất là tốt, hoặc là trong một năm gần đây của cái ETF này thì cũng được 51,26%. Và trong tăng trưởng ở đây là khoảng 2,03. Tôi xin lỗi, đây là tăng trưởng trong 3 tháng và đây là tăng trưởng tháng 3 của quỹ. So với VN Index là một cái tiêu chuẩn. Và 8% từ 3 tháng là tôi nghĩ rằng rất là ổn, đúng không ạ? Và đấy là khi mà chúng ta mới vào thị trường và chúng ta có một số lượng tiền rất là nhỏ và chúng ta muốn mua nhiều cái chứng nhiều cái doanh nghiệp thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng ETF. Tiếp theo thì tôi cũng hay chia sẻ với mọi người, đó là mọi người cần phải lưu ý đến việc mua các cái chứng chỉ quỹ mở. Chứng chỉ quỹ mở thì tôi xin được lặp lại một chút xíu thôi, sẽ có rất là nhiều clip tôi đã chia sẻ về chứng chỉ quỹ mở. Các bạn có thể xem lại trên kênh Tài chính Kinh doanh. Tuy nhiên thì ở đây ở góc độ chứng chỉ quỹ mở, chúng tôi ở trong chương trình Wow Intelligence chúng tôi cũng xếp hạng cho toàn bộ học viên của Wow Intelligence. Tôi có thể lấy ví dụ như là chúng tôi có những cái top chứng chỉ quỹ cổ phiếu hàng đầu. Ở đây chúng ta có thể thấy như là VSAP này, VEOF này, SSI, SCA này, VCBF và ENF của Prudential. Thế thì mọi người sẽ có thể nhìn thấy rằng là hiệu suất một năm trở lại đây của quỹ so với VN Index cũng vô cùng tốt. Ví dụ như là của VSAP là 52,25% so với trung bình của VN Index là khoảng 26%, và trong một tháng thì VSAP ở đây cũng khoảng 3,92%. Đây là một cái hiệu suất mà nếu mà chúng ta chưa biết gì về tài chính, chúng ta đi mua những cái chứng chỉ quỹ mở đấy thì và ETF hoặc là chứng chỉ quỹ mở thì tôi tin rằng là cái hiệu suất của chúng ta sẽ tốt hơn là rất là nhiều. Thế thì bây giờ câu hỏi của mọi người sẽ rằng là như vậy em sẽ đầu tư cổ phiếu tiếp theo như thế nào, đúng không? Thì chúng ta phải xác định một cái tỷ trọng. Tuy nhiên để đi đến cái phần đó thì tôi muốn chỉ cho mọi người thấy rằng là tôi sẽ so sánh, nếu như là mà trong danh mục của tôi có một cái chứng chỉ quỹ hàng đầu và một ETF hàng đầu thì so với VN Index thì hiệu suất sẽ như thế nào. Thì mọi người sẽ thấy luôn rằng là nếu mà chúng ta đều bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 năm 2020 thì mọi người sẽ thấy rằng là tốc độ tăng trưởng của VN Index ở đây là màu xanh lá cây, thì nó luôn luôn dưới cái đường của ETF Diamond cũng như là dưới cái đường của VSAP. Như vậy nếu như tôi đầu tư vào cổ phiếu và tôi đầu tư vào ETF cũng như là VSAP mà đã được lựa chọn và được review hàng tháng thì tôi rất là tự tin đối với cả danh mục của tôi, đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi anh ạ.
Vâng, ở đây thì mới là có khi mà mọi người nói thì mọi người sẽ bảo ô nhưng mà anh chỉ nói khi thị trường tăng thôi. Thì tôi sẽ tách ra làm hai phần. Ở đây khi mà là thị trường tăng thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây khi thị trường tăng thì tốc độ tăng của VN Index cũng như là của VSAP và ETF Diamond có sự cái tốc độ nó khá là khác nhau. Tuy nhiên khi mà thị trường giảm, trong đặc biệt là trong những cái thời gian gần đây thì mọi người sẽ thấy rằng là khi mà giảm thì VN Index giảm rất là nhanh. Tuy nhiên là giá trị của chứng chỉ quỹ VSAP hay là ETF Diamond thì nó vẫn cao hơn rất là nhiều. Có nghĩa rằng là họ đã được những người quản lý quỹ quản lý tốt hơn. Và ở đây thì tôi có làm một cái ví dụ là trong cái giai đoạn vừa rồi cho đến ngày 25 tháng 4 và mọi người sẽ thấy rằng là có rất là nhiều phiên mà VN Index giảm liên tiếp thì mọi người cũng sẽ thấy rằng là hiệu suất của ETF Diamond cũng rất là tốt, vẫn cao hơn cái đường màu xanh lá cây là VN Index cũng như là các cái chứng chỉ quỹ. Tại sao lại như vậy? Tại vì ví dụ như là chứng chỉ quỹ mở thì họ sẽ chọn vào một số những cái doanh nghiệp mà có thể nói là hàng đầu trong cái lĩnh vực đó, và cái đội quản trị rủi ro của cái quỹ đó họ cũng chủ động gia tăng tỷ lệ tiền mặt hoặc là bán bớt cổ phiếu. Và khi chúng ta làm chúng ta mua cái chứng chỉ quỹ đó hoặc là ETF đó thì chúng ta sẽ chứng chỉ quỹ đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là vô hình chung chúng ta đã có một đội quản lý rủi ro chuyên nghiệp hỗ trợ chúng ta. Và
đúng là một cách đầu tư rất là an toàn, đúng không anh, trong cái thời kỳ mà đang rất nhiều biến động của thị trường như thế này.
Và ở đây thì tôi để riêng về một cái gọi là danh mục cổ phiếu. Thế thì ở đây có rất nhiều bạn, hôm nay tôi có hỏi ở trên cộng đồng cổ vấn tài chính Việt Nam, một câu hỏi của tôi có thể chia sẻ với cả mọi người ở đây. Tôi hỏi một câu rằng là hình như khi nói đầu tư cổ phiếu thì mọi người hay đồng nhất cái lớp tài sản này với sản phẩm duy nhất đó là cổ phiếu niêm yết. Liệu cái danh mục cổ phiếu của cộng đồng cổ vấn tài chính Việt Nam thế nào nhỉ? Toàn tôi hay gọi trêu nhau là ba chữ cái, tức là cái mã của cổ phiếu niêm yết, hay là loại bốn chữ cái, chứng chỉ quỹ thông thường nó sẽ có bốn hoặc là năm chữ, hoặc là ETF. Thế thì hầu hết mọi người thì trong danh mục đầu tư cổ phiếu của mình họ đã có cả ETF lẫn chứng chỉ quỹ mở. Và ở đây thì có một cái điểm tôi muốn nêu ra nữa, đó là trong cái danh mục của bạn thì phải cần có một cái tỷ trọng tiền mặt nhất định. Tại sao lại như vậy? để khi mà thị trường có cái điểm rơi như vậy thì đối với những người đầu tư lâu dài thì đấy là cái lúc họ có thể giải ngân ra. Bạn có thể mua gọi là cái thuật ngữ chuyên môn hay gọi là mua bình quân giá, để làm sao mà khi mà các bạn đầu tư có cái lượng tiền hàng tháng bổ sung thêm vào cái danh mục đầu tư của mình thì nó sẽ ở cái dạng tiền mặt, và khi thị trường có một cái cơ hội để bạn có thể mua thì bạn có thể mua được với mức giá rất hợp lý. Tôi có thể lấy một cái ví dụ, ở đây là một cái danh mục vô cùng cân bằng. Ở đây cái danh mục của tôi thì sẽ có 4 nhóm. Đầu tiên là tôi mua ETF, ở đây tôi chọn luôn là VN Diamond đi, tại vì chúng ta đang phân tích hiệu suất của nó. Ở đây tỷ trọng phân bổ của tôi là 10%. Tôi sẽ giữ tiền mặt và tiền mặt của tôi là 20%. Mọi người sẽ nói rằng với tôi rằng là ô anh Tuấn ơi, nhưng mà để tiền mặt ở đây không có lãi. Thì hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều những cái ứng dụng, và tôi ví dụ như là ứng dụng Topi thì các bạn có thể có cái lãi không kỳ hạn khá là cao, khoảng đâu đó khoảng 6%. Và nếu các bạn cứ để ở trong đó và khi thị trường có cơ hội, bạn có thể chuyển cái tiền đó đến tài khoản chứng khoán và bạn có thể mua chứng khoán thì cũng rất là có lời, đúng không? Ở đây chứng chỉ quỹ mở cổ phiếu tôi chọn VSAP, tôi phân bổ 20%. Như vậy cái danh mục của tôi ở trên nó có 10, 20, 20, là khoảng 50%, là tôi không phải suy nghĩ gì hàng ngày nữa, đúng không ạ? Thế còn ở đây danh mục cổ phiếu thì ở đây thì mỗi người khẩu vị rủi ro khác nhau, nên tôi tạm lấy là mid cap, tức là những cái doanh nghiệp trung bình, tôi phân bổ 25%, và danh mục blue chip ở đây tôi phân bổ 25%. Thế thì chúng ta hãy xem rằng là hiệu suất từ đầu năm đến thời điểm hiện tại như thế nào. Thì tôi có lấy cái thời điểm đến ngày 25 tháng 4 là cái phiên ngày hôm kia, thì thị trường rất là giảm, thì cả thị trường sẽ giảm độ khoảng 12,51%. Tuy nhiên với cái danh mục như thế này thì đâu đó là cái danh mục này nó chỉ giảm có khoảng 6,94% thôi. Có nghĩa rằng là với 1 tỷ tiền đầu tư thì chúng ta sẽ mất đâu đó chỉ khoảng 70 triệu. Thì chị thấy thế nào?
Em thấy là cũng rất là hợp lý đấy ạ.
Vâng, đúng không? Tại vì chúng ta đều hiểu rằng là khi mà chúng ta đi đầu tư nó sẽ có rủi ro, và vấn đề chính của chúng ta rất nhiều người hay nói rằng là đoạn này em nên làm gì. Thì tôi không bao giờ, đối với những học viên của Wealth Intelligence cũng như là với những khách hàng của tôi, chúng tôi không bao giờ đến lúc đó thì chúng tôi mới làm, mà chúng tôi đã làm ngay từ phân bổ, từ cái kế hoạch tài chính này, tôi đo hồ sơ rủi ro này, sau đó thì lập cái kế hoạch đầu tư. Và trong kế hoạch đầu tư của tôi đã phân bổ rất kỹ từng lớp tài sản, cũng như là trong một lớp tài sản ở cổ phiếu đây thì chúng ta cũng có thể phân chia. Thế thì chắc chắn là sẽ có bạn sẽ bảo là nếu mà làm như thế này thì lợi nhuận nó sẽ không được tốt hay là như thế nào đó, thì tôi có thể chia sẻ với cả mọi người rằng là nếu mọi người cứ làm đúng với một cái tốc độ tăng trưởng trung bình của một cái danh mục đâu đó khoảng 12-15%, thì với nguyên tắc 72 thì đâu đó khoảng 4 năm, gần 5 năm thì chúng ta đã có thể nhân đôi cái tài sản của mình rồi. Và tôi nghĩ đó là một cái con đường thì nó có thể là chậm đối với một số bạn, tuy nhiên nó rất là bền vững. Thì đây là cái cách tôi có thể chia sẻ với khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn ạ. Thì tôi nghĩ là chắc chắn là nhà đầu tư của chúng ta cũng đang biết là phải cần làm gì vào thời điểm này rồi, đúng không ạ? Thì một kế hoạch tài chính cho bản thân mình và một cách để quản trị rủi ro thì cũng chưa quá muộn để chúng ta có thể bắt đầu, đúng không ạ? Anh Tuấn,
xin mời mình với các bạn là nếu các bạn cài ứng dụng Topi thì ngay trên ứng dụng Topi thì chúng tôi đã có một cái các bạn lập hồ sơ rủi ro, và chúng tôi đã có chia sẵn từng cái lớp tài sản cho các bạn, và ở trong từng lớp tài sản thì từng cái lớp chứng chỉ quỹ thì chúng tôi đã có sẵn sàng, và các bạn chỉ việc phân bổ làm sao cho nó phù hợp với cái kế hoạch tài chính của mình là xong.
Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Tuấn ạ. Thì nếu quý vị có câu hỏi gì đặt ra cho chuyên gia của chúng tôi thì quý vị có thể comment ở dưới clip này ạ. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.